This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện của Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình.
Một bữa sớm mai, thằng Quỳ với lại thằng Hội đương ngồi hốt cát chơi tại đầu đường hẻm đó. Lối đầu cũng khoảng 9 giờ nha. Tên Kim á, là cái người ở căn phố thứ nhì, khóa cửa ra đi. Vai thì mang bị, tay thì chống gậy, coi bộ đau thương dơ dãi lắm. Thằng Quỳ kêu nói rằng là anh hai anh cho vài đồng xu mua bánh ăn anh. Tên Kim đứng lại hỏi:
Ê mày, tiền gì mà cho mày, đồ chó đẻ, kéo nhiều chuyện à.
Ê, sao anh chửi tôi vậy, bộ anh muốn chết hả?
Mày còn nói cái gì đó hả?
Tôi nói vậy ra, anh làm sao tôi chứ, giỏi làm phách hoài à. Ta xin tiền, có cho thì cho, bằng không á, không cho á thì thôi đi chứ, chửi cái gì hả? Muốn chọc ta để ta theo ta gao cho họ biết là anh Kim ở nhà bận áo quần tốt lắm, ăn thịt quay bánh hỏi luôn luôn à. Anh làm bộ đặng xin tiền về ở không ăn chơi chứ ảnh không có phun cùi mù quáng gì đâu.
Tên Kim giận quá sốc lại, đưa gậy muốn đánh cái thằng Quỳ. Mà rồi nghĩ mình lớn à, không lẽ mà lại đi đánh con nít mới liền á, dằn lòng trở lại mà mét với mẹ ghẻ của nó. Đó, vậy đó. Thị đen nghe người ta mét con ghẻ của mình thì không có thèm hỏi đi hỏi lại gì hết trơn á, chạy ra cú trên đầu cho nó một giây rồi lại mắng nha, mắng rằng là:
Ủa trời ơi trời, đồ cái giọng gái mẹ mày, không có nên thân nha ha, đẻ ra cái thứ mà đồ yêu tinh như vậy mà đẻ làm cái chi không có biết nữa.
Ơi thằng Quỳ nó bị cú như vậy á, thì nó cúi đầu nó ôm cổ mà nó chịu thôi, không có la không có khóc gì hết đó. Còn thằng Hồi á thì nó kinh hãi, nó đứng nó nép giữa vách, mặt mày tái xanh nàng ha. Thị đen chở vô nhà, còn tên Kim á thì thủng thẳng á, đi ra đường lớn. Thằng Quỳ ngó theo tên Kim vậy đó, cặp mắt nó lườm lườm nha, miệng nó lẩm bẩm nói rằng:
Ý lớn, làm phách, người còn đi miết, ta bị đòn nữa.
Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng:
Trời ơi trời, má mày dữ quá à, tao sợ thất kinh luôn á nha.
Mày sợ cái gì? Mày sợ cái gì mày?
Đánh đau lắm chứ, hả?
Ôi trời ơi, cái thứ dội trên đầu mà đau cái giống gì? Má tao đánh, tao không có sợ. Tao sợ tía tao lắm mày ơi. Tía tao hả, bạc tay thiệt là đau quá mày.
Hồi má tía mày bộ hay đánh mày lắm hay sao vậy?
Má tao hay đánh tao lắm chứ tía tao ít đánh tao lắm. Mà khi nào mà má tao mét thì tía tao mới đánh thôi. Còn hả, tía má mày hay đánh mày không vậy?
Không đâu. Hồi tao về ở cho tới bây giờ nè, chưa có đánh tao lần nào hết đâu, hết trơn hết trọi đó.
Ủa, mà mày về hồi nào vậy?
Thì mới ít bữa gầy thôi.
Ủa vậy chứ hồi trước mày ở đâu?
À, tao ở với má tao.
Ủa trời ơi, má nào nữa mày? Chứ người này không phải là má mày sao vậy?
Không.
Ủa sao mày kêu bằng má?
À thì biểu tao kêu nên tao phải kêu thôi.
Ủa vậy mày có phước quá rồi, cho nên khỏi có bị đánh. Trời ơi, má ghẻ của tao đánh tao hoài mày ơi.
Ủa má ghẻ gì mày?
Má tao đó. Má tao đó không phải là má tao. Má tao chết rồi. Tía tao ở với cái người này nè, cho nên tao phải kêu bằng má ghẻ, biết không?
À ha. Ủa mà mày bị đòn vậy là tại mày chứ. Chứ ai biểu mày chọc ghẹo anh đó làm chi?
À thì đói bụng quá cho nên tao tao nói thử coi coi. Như ảnh có cho tiền thì để mua bánh hai đứa mình cùng ăn, phải không? Tía tao nói anh Kim ảnh giàu lắm đó. Anh làm bỏ anh đau thôi, anh đi anh xin tiền người ta. Bữa nào mà anh kiếm cũng được trên đồng bạc á. Tao trông tao màu lớn nha, đặng tao làm như ảnh gì đó. Sao mày muốn làm vậy không?
Không mày.
Ủa sao vậy?
Tao không có muốn. Bậu coi kỳ quá mày ơi.
Ôi trời ơi, cần gì mày, miễn là kiếm tiền được thì thôi. Đó vậy đó. Hai đứa nói chuyện tới đó thì bỗng nghe trong nhà, trong cái căn phố của cặp rằng hơn, có cái tiếng con nít nhỏ khóc qué lên. Đó, rồi lại nghe thấy cái tiếng đứa lớn la khóc vang dày ở đằng xa vậy đó. Nghe xong như vậy thì thằng Hồi mới nó mới đứng khựng lại, nó lóng tay mà nó nghe nhăn ha. Còn thằng Quỳ đó thì chau mày sụ mặt rồi nói rằng, đâu thấy chưa, chị tao để cho con lũ nó té cho nên má tao đánh nữa đó. Cách một lát sau thì con Châu nó mới bồng con lũ lân tân đi lại cái đường hẻm. Môi thì sưng chù dù à, hai cái gò má thì đỏ ao. Ồ, nước mắt nước mũi nó chàm hoàm vậy à nha. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng,
chị ơi chị bị đòn phải không chị?
Con Châu khóc tấm tức mà nó nói rằng,
đánh ta rồi mà còn ngắt ghéo nữa nè. Hả chú rồi đánh à, chết ta còn gì.
Con Châu đứng dựa lưng vào trong vách rồi mới thò tay vén ống quần lên mà thò cái bắp dế. Thằng Hồi ngó thấy hai cái bắp dế của con nọ có dấu ngắt ngang, chỗ cũ thì bầm đen, còn chỗ mới ôi trầu ơi nó đỏ lòm à. Nó dài lại thì thấy thằng Quỳ đứng ngó chị nó trân trân mà hai hàng nước mắt chảy gồng gồng đó, xuống dưới mặt đó. Bởi vì thằng Hồi nó còn khờ dại, nó không có hiểu gì hết trơn á. Nó không có hiểu là gì cỡ nào mà hồi nãy thằng Quỳ bị đánh đau quá mà không có khóc, rồi bây giờ thấy con Châu bị đòn lại chảy nước mắt. Nó cũng không dè thằng Quỳ khóc. Khóc đây là khóc vì tại tuổi phận. Chị em bị mẹ ghẻ mẹ lạnh không có thương, đánh chửi tối ngày. Nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy thì nó bắt cũng động lòng, cho nên nó cũng đứng nó buồn so nha. Ba đứa nhỏ dụm đầu đứng lặng thinh một hồi. Rồi con Châu đưa con lũ cho thằng Quỳ mà nói rằng,
Quỳ, mày bồng em giùm tao một chút đi, tao mỏi tay quá à.
Thằng Quỳ lật đật đưa tay bồng con lũ. Tuy nó mạnh nhăn, xong nó không có biết bồng. Em nó thì sợ té cho nên ôm nó cứng ngắc à. Đó, con lũ đưa tay quào quào vô mặt nó rồi ứ muốn khóc rồi đó. Trời ơi, nó dai mặt mà nó tránh tay con nhỏ mà nói rằng, đừng em để qua bồng đặng chị Châu nghỉ tay chút đi, em không có thương chị hay sao vậy? Con lũ uốn cái lưng, nhăn mặt lắc đầu, muốn khóc lắm. Thằng Hồi sợ con nhỏ khóc cho nên nó chạy lại cái đám cỏ màng chầu á, bứt một cái bông rồi đưa cho nó mà nói rằng,
đây nè, em cầm đi, qua cho em cái bông cỏ này tốt lắm nè, em cầm chơi đặng để cho thằng Quỳ nó bồng em nghe.
con lũ lắc đầu và khóc hòa lên. Trời ơi, con trâu nó sợ bị đòn nữa cho nên nó giới tay, nó bồng em nó lại và nói rằng thôi thôi, đưa nó lại đây đi, mỏi tay riết đặng chết phức cho gánh rồi đi. Thằng Quỳ với lại thằng Hồi ngó con trâu á, mà mặt của chúng nó, ô trâu buồn hiu à. Rồi có một bữa khác nha, thằng Quỳ uống nước đó, rủi nó xúc tay nó rớt bể một cái tô đi. Trời ơi, thị đen á hả, đánh đấm đánh cú, trời ơi, chửi rủa nó hơn một giờ đồng hồ mà cũng hình như là chưa có đã nưu giận thì phải. Rồi đến trưa á, chồng về ăn cơm á, chị ta nói thế nào cũng không biết nha. Ôi trời ơi, mà cặp rằng hơn nó đè cái thằng con xuống, nó quất năm sáu roi lằn ngang lằn dọc đầy hai cái mông đít luôn đó. Thằng Quỳ bị đòn nặng quá, nó ra nó ngồi trong đường hẻm mà khóc thút thít. Thằng Hồi á, lén đi theo ngồi khích một bên á, tuy á nó không có nói tiếng chi hết, xong á thấy bộ của nó buồn á thì đủ biết là nó thương thân thằng nọ lắm. Hai đứa ngồi đó một hồi rồi thằng Quỳ á tự nhiên nó ớn lạnh nè, mà mình mẩy của nó nóng hầm lên nhăn. Con trâu bồng em đi ra kéo thằng Quỳ đứng dậy mà coi á, lằn roi á, rồi nó mới rờ mình em của nó. Nó biết là thằng nhỏ này bị nóng lạnh cho nên nó biểu rằng: em ơi em đi vô trong căn phố trống kia kìa mà nằm đi, em ngồi đây á, gió lạnh chết giờ á. Thằng Quỳ nghe lời chị nó mới lần lần á, đi lại cái căn phố trống ở chót hết đó, rồi mới xô cửa rồi bước vô á, nằm đại dưới đất á đó. Thằng Hồi á, cũng lò mò đi theo nha ha. Nó thấy thằng Quỳ á, nằm dưới đất á, trời ơi, nằm dưới đất mà nó cứ rung cầm cập vậy đó. Nó lại làm tội nghiệp lắm. Xong á, không biết làm thế nào nữa. Nó đứng nó ngó một hồi rồi nó mới cởi cái áo, nó đắp cái đít, nó đắp cái cẳng cho thằng nọ đó. Thằng Quỳ á, ráng nhướng cặp mắt đỏ ao á, mà nói lập cập rằng:
mày ơi, mày ôm giùm tao một chút đi, tao lạnh quá.
Thằng Hồi nghe biểu như vậy á, thì nó không có kể đất cát dơ dái gì hết á. Nó nằm ngay cạnh sau lưng của thằng Quỳ á, rồi nó mới đưa tay nó ôm thằng nọ trong lòng nha. Đó. Rồi cách cũng chẳng bao lâu nha, con trâu bồng em đi lại đó. Đó, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm dưới đất á, thì nó mới khép cửa lại rồi bỏ ra. Nó để em ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Đâu chừng cặp rằng hơn đi làm á, nó mới đón ở ngoài cửa mà nói rằng:
tía ơi, tía đánh thằng Quỳ lung quá, hồi trưa đến giờ á, nó nóng lạnh nó nằm ở đằng kia kìa.
Cặp rằng hơn á, trợn mắt nói rằng: ồ thôi kệ nó đi, cái thứ đồ dịch đó nó chết đâu á, thì chết cho rảnh đi cho rồi đi. Anh ta vừa nói mà vừa bỏ đi tuốt. Con trâu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy dầm về nha. Thằng Hồi giùm cho thằng Quỳ một lát rồi nó ngủ quên luôn nha. Đâu cũng đến nửa chiều, Tư Tiền nhớ lại là thằng Hồi vắng mặt lâu quá cho nên đi kiếm nha. Dạ kêu réo om sòm vậy đó. Con trâu nghe như vậy mới chỉ ở trong căn phố đó. Chị ta bước vô thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau nằm đó, chị ta mới bèn kêu thức dậy hết đi. Chị ta rờ thằng Quỳ mình mấy nóng hổi mới kêu thị đen dắt nó về đặng để lên giường cho nó nằm và lấy mền đắp lại cho nó ấm nhăn. Rồi Tư Tiền cũng biểu thằng Hồi về. Thằng Hồi mới lượm áo xách đi theo. Tư Tiền vừa đi vừa nói rằng: tao tưởng mày đi chơi bậy lạc mất rồi chứ. Nè, đừng có ra ngoài đường nghe không mày. cứ chơi nổi trong này thôi. À, nếu mà tao mà thấy mà mày mà đi ra ngoài đường, tao đánh mày chết cái cô gương. Thằng Hồi lặng thinh nha, không có thèm nói đi nói lại chi hết trơn hết trọi đó. Mỗi ngày hễ mà đến lát trưa thì thằng Quỳ nóng lạnh như vậy hoài à. Thằng Hồi sợ Thị Đen với lại cặp gần hơn lắm. Cho nên nó đợi vắng mặt hai người này nó mới dám lại gần mà nói chuyện với lại thằng Quỳ nha ha. Thằng Quỳ đâu cũng đau gần cũng tháng trời mà chẳng có được nhẽo thuốc vô miệng nữa. Mà Thị Đen bữa thì nói với chồng là đã cho nó uống thuốc phát lạnh. Bữa thì nói là mới cho uống ký ninh, làm cho cặp rằng hơn tưởng rằng là vợ đã lo chạy đủ thuốc cho con vậy rồi. Âu nói nào ngay con nít đó mà, con nít không có mẹ, mặc dù không có ai thương, chớ trời cũng không nỡ mà bỏ nữa. Bởi vậy mà thằng Quỳ, tuy nó cũng đau nhiều á, mà lay lắt rồi nó cũng mạnh được rồi nha. Thằng Quỳ đau á thì Di chỉ có con Châu với lại thằng Hồi là buồn thôi. Mà chừng mà nó mà mạnh rồi thì cũng có hai đứa đó mừng thôi. Chứ không có thấy ai mừng nữa hết trơn hết trọi nữa. Tuy hai đứa nó không nói tiếng chi mà tỏ cái tình thương nhau. Xong nếu ai mà để ý dòm coi cái cách mà chúng nó chơi bời với nhau thì cũng biết chúng nó quyến luyến nhau lắm.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo trong câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình của cụ Hồ Biểu Chánh mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần đọc truyện của cụ Hồ Biểu Chánh với cái tác phẩm được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình lại nơi đây. Và Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Cảm ơn quý vị.